ra những cái cố chấp, bởi vì nó là căn bản phiền não khó trừ đó, nó phải dễ trừ đâu, nó là căn bản phiền não mà. Cho nên á, thông kiến, tiên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ, nó có năm cái ác kiến này nè, cách chia làm năm loại. Trong mình đây, trong mình đây á, là cái thông kiến này nè, là cái chấp nhãn. Ta đây á, là cao sang, phải không? Ta đây là thông minh, ta đây là tài giỏi, ta đây là đẹp, ta đây là sống lâu, phải? Ta đây là thường còn. Ai nó động tới ta thì ta sụ mặt xuống, ai khen ta thì ta nổ lỗ mũi ra. Nhưng mà ông thần chết ông tới thì sao? Ta phải theo bắt luật tất tẩy, phải không? Ta không có điều khiển được mình, mình đâu có quyền với mình. Nó muốn bệnh mà, nếu ta đây là chính ta thì nó bệnh, thì mình ra lệnh cho nó là không được bệnh nha. Thì có sao được không? Nó không phải là bệnh, nó không phải là bệnh, mình ra lệnh nó có được, thấy không? Nó muốn bệnh bệnh, nó muốn già già, nó muốn chết chết, thấy không? Mình ra lệnh được, tất nhiên là đâu phải bệnh. Nếu mà mình là giống như tiền của mình nè, cái túi này có ngàn nè, phải không? Là tiền mình muốn mua, mình không, mình muốn mua có lấy ra, mình không mua ai lấy mình, là tiền của mình, phải không? Nhưng mà cái tâm này không phải mình, nó là vật tạm bỡ mà, muốn chết là nó chết à, phải không? Mà mình nói thân cui nó kiểu của tôi, cái miếng của tôi, mắt tôi, máu tôi, phải không? Rồi đi đi cầu ra cũng tức cái tôi nữa. Cái gì cái tôi hết mà đâu có cái gì đâu, phải không? Cứ bắt không phải cái tôi, bây giờ đã vậy là thực phẩm ăn từ ngay quá à. Biên kiến này là mình chấp một bên thôi, không có nghe lời người khác. Ý kiến tôi là tôi thôi, tôi không nghe lời ai đâu. Tôi là má trong nhà này, tôi là bà nội mà, phải không? Tao nói thì ba mày với là mấy tụi mày phải nghe, phải không? Tao nói là một là một hai hai, thấy không? Tao nói một là một hai hai có được trái nha, trái tao là phải biết, thấy không? Đó. Còn tà kiến là quan niệm sai lầm, là chuyện đúng thì nói sai, nói đời người sống được bao lâu thì nói sống hoài, thấy không? Đó, tà kiến là nghe những con những quan niệm sai lầm đúng không ạ? Rồi kiến đủ là cố chấp đó, thấy không? Cố chấp đó là cái gì mình không là không nha. Nô là nô chứ không có được giác, giác là không có được, phải không? Tại vậy giới cấm thủ là chấp chặt những cái điều lệ mình đặt ra đó. Tảng sáng hay là ăn gì, chiều ăn gì, mấy giờ ngủ dậy, phải không? Cái điều lệ mình đặt ra giống như là những cái giới cấm của các đạo gì đó. Đây chấp chặt ở trong nhà, nhà này phải như vậy nè, dâu về đây là phải vậy 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 đó, phải không? Rể vô đây phải vậy vậy đó, tổ không được. Tảng sáng hay ăn cháo, phải không? Chiều phải ăn cái gì, rồi ăn cái gì phải ăn cái gì là chắc chắn 100% không có đủ. Bữa nào nữa người ta có thèm thì phải cho ăn mặc đồ chứ, những cái gì là ăn là no chứ bao tử là được rồi. Có gì mà không phải đâu, nhưng con chiều về con dâu đi làm về, chiều về phải nấu cơm rồi dọn lên, hai chồng nói với bà ăn. Má chồng á, có bữa nào nó mệt quá nó về nó muốn mua mặc đồ nồi ăn, nó không phải nấu cơm hầu chồng. Chồng đi làm về phải ngồi đồng quá, con dâu phải nấu. Con dâu á, còn chồng ấy thấy vợ khổ quá, xuống lấy chén rồi lên dọn bao cho đâu. Lên ngồi đi, để cho nó làm. Có nhiều bà là bà ghét con dâu á. Ghét con dâu bà muốn đà, bà muốn đầy nữa. Con thấy rồi á, bây giờ hỏi chứ mình lấy cái gương trí huệ để mình chặt đứt cái phiền não, phải không? Cái gương trí huệ đây là mình nói là mình ẩn dụ thôi, cái gương trí huệ đây là cái Phật tập, cái tánh giác biến đó, nó mới chặt đứt những cái phiền não vọng động vô hình. Mình phải lấy cái vô hình để trị vô hình, mình không lấy cái vô hình để trị hữu hình được, mà mình phải cái nào vô hình mình trị vô hình, mà hữu hình mình trị hữu hình. Cái thân này bệnh mình lấy đem vô mổ xẻ rồi được, lên phòng mổ rồi là hữu hình trị hữu hình. Nhưng mà cái tâm hồn mình đang buồn phiền điên đảo đó, có đem như nhà thương mổ xẻ không? Cái thân mình, tâm hồn mình điên đảo vọng tưởng mình đau khổ, mà cái tâm mình hoàng hoại đau khổ, ngủ không được ăn không được, Bởi cái tâm này nó quan trọng nha. Khi mà nó buồn một cái rồi là cái tâm mình nó sa sút mau đó. Vài ngày cái nó ốm mất 4-5 kg liền, không biết thịt tạ chạy đâu á. Nó đi mà nó không nói mình tiếng nào, thì nó ốm không biết nó đi ở nào á, ốm vô mà. Phải không? Mặt cái thì hốt vô, mắt thì sâu quấy lên, rồi mặt thì bơ mờ như ba vậy đó. Không biết sao rồi cái tâm nó làm nha. Cho nên bây giờ cái tâm của mình phải làm cho nó mạnh dạng lên, vui vẻ lên. Thì tự nhiên mình ăn cái gì nó cũng ngon. Mới ăn ngon là nó bột à. Mà cái tâm vui vẻ khỏi mình ăn thì cái gì nó hiểu cái tâm vui vẻ đi. Niệm Phật ngày 5-6 sau cũng được, mà cái tâm vui vẻ đi thì nó còn. Mà nó phiền não là cái gì, cầm ngay con chủ lên coi. Niệm không được đâu, cái kia nó ám với cái mình, cái hình bóng kia niệm không được. Nó pha vô hết à, nó thì nó mít vô cái gì đó. Bây giờ đó, cái gương trí huệ là gì? Gương trí huệ là tánh giác không phân biệt á. Không có phân biệt này, chỉ biết thôi. Nó hiển lộ ra. Cái tánh giác không phân biệt này nó hiển lộ ra. Nó trừ cái tâm tà ác của mình, trừ cái tâm tà ác của mình nè. Thấy không? Cái tánh hiển lộ ra hoặc tánh ngừa, nó trừ cái tâm tà ác của mình, chứ không phải tâm tà ác của bà kia. Nhớ nha, tất cả đều phải quay với mình mới tu được. Hỏi chứ cái tánh giác biến này ra, cái mình trừ cái tâm tà ác của bà kia được rồi, của mình thôi. Tất cả đều mình á, kêu là độ chúng sanh á. Độ chúng sanh ở đây không phải là cái gì lên trên thuyết pháp để độ chúng sanh như Phật. Đức Phật độ chúng sanh trong mình nè. Ví dụ mình đang nhớ tới cái bà kia, cái mặt bà thấy ghét lắm, thấy không? Không nhiều lần nhiều kiếp ta đâu gặp mặt đó mà không biết là ghét cái đâu còn gì đời sao. Bây giờ thấy cái mặt nó tự nhiên chưa nói chuyện câu nào là ghét rồi à, biết tại sao đó, phải không? Bây giờ mình cái mặt cái bà kia ám ảnh mình rồi, thì mình nói thôi bỏ đi, phải không? Chuyện này đâu có đáng đâu, phải không? Bỏ qua chuyện của người ta mất nói gì. Mỗi lần nhớ đến chuyện qua nói chuyện này có phải chuyện của tôi không? Thì sao? Không, hủy đích đi liền, phải không? Tôi nói hoài. Tội gì mình phải đem cái chuyện của người ta mình nói. Mình nói chuyện người ta là cái hình bóng người ta đã có trong nó nằm trong tâm liền. Rồi bắt đầu nó trôi vô ai là dậy sức nằm đó. Mà nó nằm một bóng của bà kia mà không có câu Phật nào nằm hết. Thấy chưa? Mình bỏ mất hết một thời gian. Mình tu ba dạng sáng hàng ngày là mấy đâu có, nó trôi qua rất là mau. Mà không chịu niệm Phật, không chịu lo tu, mà cái chuyện nhớ chuyện người này kêu lại bình luận làm chi, chuyện người ta kể người ta mỗi lần mới. Tại vì cái tập đó gì vậy mà nó có tập nhiều rồi, nhiều tiếp là nó méo nó chuyện người ta không à, đánh lên đánh xuống hai cái miệng à, nó có tập mà nói chuyện người ta là nó nói hay lắm, nó nói quên ăn bỏ ngủ phải không? Cái tập chứ bây giờ mày có cái tập người ta phải trị mày. Mỗi lần mày muốn lên chứ mình nó mới hả hồn ra mày. Chuyện này có phải chuyện của mình không? Không, cứ bích đi liền, phải không? Rồi mỗi lần mình nghĩ tới cái chuyện mà nào, chuyện này có chuyện chuyện của ta mà mình tính vậy không, cứ bích đi luôn vậy á. Nó có cái tật thì mình phải trị. Trời ơi, mà nói chuyện của ai không con lạnh nha mấy chị, nói từ đây em quên ăn quên ngủ luôn, nói đã lắm, phải không? Tự nhiên nói nghe nó đã đời lắm, nói chuyện ta tại cái tật của nó. Bởi vì mỗi lần anh nói chuyện ba mình thấy ngon là nói, tao nói cho mày biết nha, mình nhìn vô á, lấy tính giác mình, tao nói cho mày biết nha, thấy không? Tao nói cho mày biết nha, mày á, cũng vì mày mà nhiều đời nhiều kiếp tao luân hồi, tao sinh làm người làm thú làm trâu làm chó, bây giờ tao ra làm người đây, mà tao cũng muốn trẻ hay nó già, muốn mạnh mình nó bệnh, mà bây giờ mày muốn xuống tao nói bao nhiêu nữa bệnh, chữ nó một mắt vậy. Mình chỉ cho mặt mình như này á, nếu mình chỉ mà mình thấy mình vô tâm kia á, mình nói cho mình biết chửi á, thấy không? Mày nhiều rồi nhiều biết cái miệng mà lép bép mà cái tập quen rồi, thấy không? Cho nên từ đây thì sao mày đừng có hồng mày mà hiểu xuống đầu lộ diện nữa, tao chặt đẹp mày đâu nữa mà nó vậy dễ sáng sớm là tạm ráng rồi kiến á, bà hỏi mày nó tức mà nó nhớ tới tao hoài, mình vô kiến á bắt đầu mình chỉ cho mình thấy thôi. Nhiều đời nhiều kiếp mày đi dẫn dắt tao vô đường tà rồi, phải không? Bây giờ tao đau khổ rồi mày thấy không, bây giờ mày muốn dẫn tao đi đâu nữa lận, lấy kinh trí huệ tao ra tôi biết rồi, chặt đêm rồi. Với đồng chí gọi là tôi biết mà đang nhiều chuyện là chặt đêm rồi. Chuyện này đâu phải chuyện của bà của tao đâu, chuyện của bà kia mà. Tôi bổ đứt đi liền. Tự giờ cái đồng chí gọi này, cái tấm dán vô phong biện này nó trị cái tâm phiền não của mình, của mình nha, không phải bà kia anh đó nha. Con gạch dưới nè, ha, của mình. Cắt đứt nghiệp xấu của ai?
Của mình.
Soi tỏ thật tướng các pháp, ha, nó là giả hợp giả, duyên hợp duyên tan, ha, tạm có tạm không, ha. Soi tỏ tâm đức, giả khởi cái tâm thức này sao? Cái khi mình nhìn một món vật là mình biết đây là cái bông thì đủ rồi. Cái ý nó nhảy vô, tận vô cái ý nữa, nó biết mình tâm thức. Bông này màu vàng không đẹp bằng bông màu tím kia, thấy không? So sánh thì cái này thích cái kia không thích, thấy không? Rồi bắt đầu thích á thì bảo thủ, rồi ai đụng tới gãy cái bông thì cứ sùm, thấy không? Cái bông á thì cái bản bánh của nó là héo thôi mà, thấy không? Không héo chứ cũng héo sao à. Còn mấy cái lục bình thế nè, mấy đứa rửa nó thì nó bể im như là ăn cát nè. Bây giờ nó muốn bể hết cái bình rồi. Bây giờ hỏi chứ mỗi lần nó bể con nói chứ may mà nó bể còn hai cái rồi thôi, mà nó bể còn cái dục bỏ. Nhưng mà cái hồi tôi cũng tiếc nha, mấy cái bình đẹp này ăn mua đâu có nữa. Nhưng mà lát con nói chứ cái bản tính của mày bể mà, thấy không? Không bể trước thì cũng bể sao. Bây giờ mày bể trước thì thôi vô thùng rác mà mấy con. Để đổi, thấy không? Tiếc chị trời, nó đập mấy cái bình bông của mình, nó mấy bình đẹp không á, mắt trời. Rồi cái tánh giác vô phân biệt này nè, nó thấy rõ đời là gì?
Kiến
nghiệp. Kiến nghiệp, được chưa? Nó là trong trí huệ đó. Rồi nó nhận rõ đâu là chánh, đâu là tà chứ, phải không? Rồi nó nhận rõ đâu là đúng, đâu là sai chứ, đâu là tội, đâu là vướng, đâu là ràng buộc, đâu là giải thoát chứ. Phải biết. Mỗi lần mình đụng cái chuyện đó là sao? Mình phải biết là mày đi tới ràng buộc hay giải thoát, phải không? Mình ràng buộc hả? No, cái ràng buộc tao không chơi mày đâu, phải không? Mình giải thoát được trời. Rồi hỏi chứ, cái tội này, chuyện này làm tội là phước. Nếu mà nó làm tội thì làm sao? No luôn, bỏ. Thì dùng nó ra soi vô, phán cái gì?
Đó,
bóc luôn trời. Cái tội tốt chấp nè, là bây giờ để cô kể một cái chuyện ném đá của Đức Chúa Giê-xu. Hồi xưa tôi có kể chuyện này rồi, phải không? Cái chuyện cố chấp đó. Thì một hôm á, Chúa Giê-xu á, ông đang giảng đạo ở cái làng đó đó. Thì ông đang giảng đạo cái làng á, bỗng nhiên nó ồn ồn, nó kéo một bà đàn bà tới. Nào là bô đảo nè, người tiết tước nè, những người á là tỏ là ta đây là người đạo đức đó, ông trong làng đó là đạo sĩ rồi đó. Kéo bà đàn bà tới, bà này á là bà ngoại tình. Bà ngoại tình, cho nên cái làng này, cái luật làng này á, hãy đàn bà mà ngoại tình thì bị ném đá cho chết thôi. Chó ở trong gốc cây đó là mỗi người ném như đá. Thì bữa nay em nói cái làng này tới nói hôm nay may quá, có Chúa về đây giảng đạo đó, cho nên con dẫn cái con mụ này tới đây cho Chúa khám, Chúa xử giùm đi. Nói tụi con xử cái tội đó lần này á, là phải ném đá mới cho chết đó. Nhưng mà hôm nay ngày á là bậc thánh này, là ngày tới đây ngày xử giùm bà này đi. Ngày ném đá đi đầu tiên thì tụi con ném. Cái ông Chúa Giê-xu ông nói chứ đồ, ông nói trong bụng nó đồ thứ dở dối. Cái ông biết rồi, ông nói chứ được, để bà cột bà đó vô đó đi. Rồi bây giờ tôi nói cho các ngài, có mấy ông biết, cái người nào á cứ đi suy nghĩ 10 phút đi, từ nhỏ tới lớn chưa có một cái lỗ nào hết á, thì ném như đá trước. Ném như đá đầu tiên, ta là người ta ném hay không là tùy sau đó tính tới ta. Bây giờ hiện nay nè, đầu trong đám mấy ông á, ném bà đó trước, ai cảm thấy trước mặt ta nè, ai cảm thấy không có lỗi từ nhỏ lớn, không có một cái lỗi nào hết thì ném đi. Thì bà đó nghĩ là bà sắp chết, bà ngồi bà lùm tin nhắm mắt, thấy không? Thì Chúa Giê-xu cũng nhắm mắt luôn. Chúa Giê-xu nhắm mắt chứ thì lắm mà mở ra. Cái Chúa Giê-xu mở ra thì Chúa Giê-xu cũng thấy ủa sao mà quá, cái tự nhiên cái ông bô lão ra đứng ra về trước. Bỏ về ông né, tại vì ông suy nghĩ rằng ông là người từ nhỏ lớn có lỗi. Ai vậy? Một lá cái đó mấy ông đạo sĩ chạy về luôn, trước mặt Chúa mà đâu có dám mà ấy đâu, bỏ về. Cho nên tới thế đó là những cái người đó là quan chức quan lại nữa trong xóm làng đó, rồi mới tới mấy ông đạo sĩ rồi đó, tự cho là mình là người đạo đức cho nên đứng ra xử bà này. Nhưng mà khi trước mặt Chúa rồi á thì ai cũng có lỗi hết. Đã mình có lỗi rồi mà mình lại cố chấp mình bắt lỗi người ta, mình bắt lỗi người ta mà trong khi mình có lỗi mình bắt lỗi mình. Cho nên Chúa nói đủ thứ vậy đó. Đúng không? Chúa nói cho bây giờ ai cảm thấy không có lỗi thì ném, ném đá đầu tiên đó, chưa từng đổ lỗi nữa đó. Rồi á, khi mà quá cái bà để con mở cửa mắt ra, bà thấy ủa sao không ai ném bà, thì Chúa cũng mở ra hỏi cho bà chứ. Ủa tôi hỏi bà chứ, hồi nãy giờ mấy cha kia đi đâu rồi? Bà nói chứ dạ không biết làm sao mấy ông đứng bỏ đi về hết trơn rồi, không thấy ai ném con hết hả Chúa à. Vậy bây giờ tới ngày ngày ném con đi. Cái ông Đức Chúa Giêsu á liền bước xuống tập, đi xuống gọi ghế ngồi á, nó nói chứ ta cũng là người có lỗi, ta cũng đi rồi đúng. Cái câu chuyện nói sao biết không, nói đời á mình nó lỗi đầy mình chứ à, mà mình cố chấp, mình cố chấp mình giữ luật khăn ta mà ai người ta bị có lỗi thì ném đá cho ta chết đi. Còn cái mình ý mình tài cao đức trọng nè, mình tu sĩ, mình giáo sĩ, mình là con người có trí thức rồi, mình tưởng là mình có lỗi mình bắt lỗi người ta. Sự thật ra trên đời này ai cũng có lỗi hết, phải không? Mình là người giấu trá thôi, mình là người giấu trá, mình khéo che đậy cái lỗi của mình á, mình đem mình che giấu giống như con mèo giấu cứt vậy đó. Cái dấu thực tính mình đã biết á. Còn cái lỗi của người ta thì banh ra nói chuyện này đi, lấy xe chạy khắp nơi đi nói, nó xấu rồi ta, phải không? Nó chạy xe khắp nơi nói, sợ nói ít á thì sao? Ít người biết, cho nên phải đi nói nhiều chút. Để trong mấy kinh là về kinh mình tụng hàng ngày, mình tụng cái kinh này bởi vì hôm trước mình tụng tốt, mình tụng mình đánh người ta à, từ đây đi sáng phải không? Khi mình đánh người ta, mình chửi người ta, mình đánh người ta, mình sợ là mình đánh không có được đau. Mình phải đánh cho đau rồi. Còn khi mình chửi người ta thì mình muốn chửi sao cho người ta là sao? Cho người ta thấy cái xé trong lòng, người ta nát lòng người ta luôn. Mình chửi cho độc á, lỡ con nào chửi độc cái chửi nó, những cái đau khổ, những cái chửi khác nữa. Trong khi sao? Mình sao? Mình cũng người cũng đầy dễ như tội lỗi, thối tha mà mình bắt lỗi người ta. Cho nên cái sự cố chấp này là Đức Phật nói con người rất cố chấp chuyện người khác mà mình được tha thứ cho mình, che giấu tội lỗi của mình giống như mèo giấu cứt đó. Còn cái chuyện người ta muốn banh thôi. Cho nên mình biết á, khi mình học cái bài này rồi mình biết á, tất cả những cái gì á mình phải biết, mình cũng vậy, người ta mình cũng có lỗi như người ta thôi. Bữa nay mình học được mấy câu chuyện, hai câu chuyện và thêm mấy câu chuyện mà ha, chuyện ném đá nè ha, rồi thêm nè, rồi chuyện gì ông đầu chữ chặn nè, rồi chuyện gì đấy hết rồi không hả? Hai con rắn chuyện hai rắn vui, ăn rất bằng ha, hai rắn đó kêu là cái giả bộ ha. Rồi nhớ về nhà đi ra nha, bao nhiêu câu chuyện chính, bao nhiêu chuyện phụ ha. Rồi bao nhiêu chuyện là bây giờ tới hồi cái gì áp dụng cho đời sống được không? Được, dụng được không? Thì sao mình học tới câu chuyện là cuối năm là chết khát bên sông, đứng bên sông mà không chịu uống nước mà phải chịu chết khát đó. Thì sao mình học hai chuyện nữa, chuyện chết khát bên sông và cái chuyện thứ sáu này giết con thành gánh đó, giết con thành gánh. Để chuyện giết con gánh này á, bà đã mới có một đứa con chết rồi thì bà gánh đi không được, nhưng bà đi bà còn bà giết thêm đứa nó gánh đi ra đủ đi tung luôn. Ngu quá, tất cả những câu chuyện trong này đều là câu chuyện ngu quá. Bởi vì mình đâu thấy câu chuyện nào không đâu, không phải không? Rồi mình học được những câu chuyện này, mình sẽ Đức Phật dạy mình những cái gì đó. Cho nên ở đây mà ác kiến ở đây là mình kiến chấp, cố chấp về cái thân, cố chấp về ý kiến mình một bên mà không chịu nghe lời người khác nè. Rồi tà kiến là những quan niệm sai lầm. Cái chuyện ấy đúng mà mình nói là sai, chuyện sai mình nói là đúng, phải không? Rồi á, kiến thủ là mình giữ chặt cái ý kiến mà không có chịu nghe lời người khác. khó lắm. Thì giới tống thủ thì chấp nhận cái điều lệ của mình đặt ra và không có chịu sửa đổi. Cho nên khi mà đã cố chấp rồi thì khó mà thay đổi. Chỉ có mình đem cái luân trí huệ này ra thì mình thay đổi được. Còn nếu mình không biết tu hành, đem cái trí huệ ra thì thay đổi. Giờ mình hết giờ rồi phải không? À, bây giờ học gì trời con chịu quá ha. Nhiều chịu quá.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Giác tâm trùm khắp hằng hà càn khôn, giác tâm trùm khắp hằng hà càn khôn. Này đây là chốn thiền môn, đạo đời hai lối hàn ôn tháng ngày. Ta đi giữa cuộc đổi thay, nằm nghe tiếng gió bên ngoài thong dong, nằm nghe tiếng gió bên ngoài thong dong. Vi vu khắp chốn bụi hồng, thế gian cánh hờ có không sự thường, thế gian cánh hờ có không.